thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 22 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt cán bộ công nhân viên chức đầu năm mới.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.
Để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trước, trong và sau Tết, thì ý thức người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất, trong không khí ngày làm việc đầu tiên của năm 2018, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt thân mật toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Đến sự buổi gặp mặt có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và toàn thể cán bộ công chức viên chức thuộc ba khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố. Tại buổi gặp mặt đầu xuân mới, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã gửi tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của thành phố lời chúc mừng năm mới với nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cương vị công tác của mình và chúc thành phố đạt được những kết quả rực rỡ hơn trong năm 2018. Đồng chí vui mừng thông báo nhanh về 10 kết quả nổi bật của thành phố trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2017, trong đó nổi bật là kết quả thu ngân sách đạt 2.750 tỷ đồng bằng 245% kế hoạch, là con số lớn nhất trong 55 năm xây dựng và phát triển của thành phố. Năm 2017 cũng là năm đánh dấu mốc son quan trọng trong công tác quy hoạch phát triển đô thị, khi thành phố hoàn thành quy hoạch mở rộng thành phố lên 223 km vuông với 32 đơn vị hành chính phường xã và gần 40 vạn dân. Thành phố là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, thành phố đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhất và cờ thi đua của chính phủ. Năm 2017 cũng là năm thành phố thu hút đầu tư lớn nhất với tổng vốn đầu tư trên 40.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều dự án lớn có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc như dự án An Lạc Viên IDECO. Công tác an sinh xã hội năm 2017 cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong các dịp lễ Tết, thành phố đã tặng trên 11 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với năm 2016, 30.000 suất quà, tăng hơn 10.000 suất so với năm 2016, triển khai xóa nhà rột nát cho 125 hộ nghèo và cận nghèo. Thông báo về kết quả tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân trên địa bàn, đồng chí cho biết, nhờ sự chỉ đạo thực hiện tốt của các cấp chính quyền nên công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Việc tổ chức sắp xếp chợ hoa, chợ Tết có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu mua sắm vui xuân của nhân dân trên địa bàn. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trong dịp Tết được tăng cường tổ chức, góp phần làm đẹp cho bộ mặt thành phố. Các hoạt động vui chơi cho nhân dân được tổ chức sinh động với nhiều hoạt động phong phú. Ghi nhận những đóng góp của toàn thể cán bộ công chức viên chức vào sự phát triển của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của toàn thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Đảng bộ thành phố trong năm 2018. Buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân được cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì nhiều năm qua đã trở thành truyền thống tốt đẹp, góp phần tạo không khí đầm ấm vui tươi, đồng thời thúc đẩy khí thế thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của thành phố trong năm mới.
Theo thông báo mới đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 12 tháng 1 năm 2018, dịch cúm AH7N9 tại Trung Quốc đã ghi nhận một trường hợp bị nhiễm virus cúm AH7N9, nâng tổng số người bị nhiễm virus AH7N9 lên 1.624 người, trong đó có 621 ca tử vong. Trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, điều kiện thời tiết giá lạnh, độ ẩm cao, khả năng xâm nhập, lây lan dịch cúm gia cầm AH7N9 và các chủng virus có động lực cao khác thông qua các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, gia cầm nhập lậu vào nước ta trong thời gian tới là rất cao. Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 511 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh. Theo công văn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện tốt các nội dung như nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới không rõ nguồn gốc xuất xứ vào địa bàn tỉnh, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết gia cầm nghi mắc bệnh cúm, tuyên truyền để nhân dân giám sát, phát hiện, đấu tranh, không tiếp tay cho việc buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc vận chuyển vào địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hộ kinh doanh gia cầm trái phép, không để hiện tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, các sản phẩm từ gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt là các chợ có buôn bán gia cầm sống. Khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung của đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước ngày 26 tháng 2 năm 2018. Chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh cho gia cầm vật nuôi, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ nhằm nâng cao sức khỏe, sức đề kháng cho đàn gia súc. Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp cấp tại các cơ sở y tế cộng đồng, lưu ý các trường hợp mắc bệnh gia cầm, ốm, chết, v.v.
Nhằm nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về vai trò giá trị rừng, ý nghĩa của Tết trồng cây, góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Mậu Tuất 2018. Để việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố giao Phòng Kinh tế chủ trì chuẩn bị cơ sở vật chất, giống cây, các vật tư cho việc trồng cây sau lễ phát động. Trạm khuyến nông kiểm tra quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Tết trồng cây. Trang trí khánh tiết, phông bạt, băng rôn, loa đài, sân khấu và chương trình văn nghệ phục vụ buổi lễ. Đối với Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố và các đơn vị có liên quan chuẩn bị mặt bằng, hố và đất màu để trồng cây. Chuẩn bị nơi đỗ xe, đảm bảo nguồn điện, an ninh trật tự, nơi tổ chức lễ meeting và khu vực trồng cây. Lễ meeting sẽ có khoảng 800 người tham dự và trồng 1.000 cây, gồm cây xanh đô thị, cây ăn quả và cây keo. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2018 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm 2018, tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất.
Trong 5 năm từ 2012 đến năm 2017, để giúp hội viên có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Hội Nông dân xã Tân Cương đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn gần 3 tỷ đồng cho 199 lượt hộ vay. Thực hiện dự án bảo tồn giống chè Trung Du 600 triệu đồng cho 19 hộ vay tại hai chi hội Hồng Thái 1 và Hồng Thái 2. Dự án vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương. Tiếp nhận từ Phòng Kinh tế và Trạm khuyến nông thành phố, cung ứng 4.650 kg ngô, 1.200 kg thóc giống cao sản và 300 con gà để hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Cùng với việc tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn vay, Hội Nông dân xã còn tạo điều kiện hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật bằng cách hội đã chủ động tiếp nhận các dự án từ Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, mở 80 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 5.000 lượt hội viên. Nội dung tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, sản xuất, chế biến chè, lúa lai, chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK lâm thao, trồng ô mẫu và hội thảo đầu bờ 10 buổi, có 500 lượt hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan mô hình chế biến chè, ô mẫu lúa lai đã giúp cho nông dân nâng cao kiến thức và vận dụng vào thực tế của địa phương trong sản xuất đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt được nhu cầu và sự tăng đột biến về số lượt khách đi lại tại bến, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã chủ động nhiều biện pháp, đặc biệt là rà soát số lượng xe của các doanh nghiệp vận tải có đăng ký, đầy điều động bổ sung, niêm yết giá vé cũng như đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên vào cuối ngày 21 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết.
Ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết, bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết, gần 50% số xe và doanh nghiệp vận tải đã hoạt động trở lại với 28 lượt xe xuất bến. Đến ngày mùng 4 Tết, số xe và doanh nghiệp hoạt động trở lại đã đạt tới 90% với 418 lượt xe xuất bến. Những ngày thường tại bến có khoảng 580 đầu xe đăng ký, lượng hành khách trung bình mỗi ngày khoảng 6.500 lượt, thì thời điểm trước Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Chạp, số xe xuất bến tại bến tăng từ 30 đến gần 50 chuyến, cao điểm nhất lên tới gần 500 chuyến một ngày, đạt khoảng 13.000 lượt khách một ngày, chủ yếu đi Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Nghệ An, Tuyên Quang, Phú Thọ.
Về công tác phục vụ của bến thì năm nay là bến xây dựng cái kế hoạch từ đầu nên chủ động cái công tác phục vụ nó cũng tương đối khít với kế hoạch. Về cái công tác chuẩn bị phương tiện thì bến phối hợp với các doanh nghiệp thì bến điều động đến thời điểm này là được 39 chuyến tăng cường phục vụ khách, trong đó đi chủ yếu là tuyến nội tỉnh Định Hóa và cái tuyến đi Lào Cai, Sapa. Về cái công tác an ninh trật tự thì bến đã phối hợp với công an phường và cái lực lượng chức năng trong ngày đấy tăng cường lực lượng an ninh trật tự và bến cũng tăng người. Thì đến giờ phút này mà nói thì cái công tác an ninh trật tự của bến được đảm bảo. Chưa có trường hợp nào hành khách nào phản ánh về cái việc mất mát hành lý hoặc đồ đạc ở tại bến, hoặc là trong quá trình vận chuyển này cũng chưa có hành khách nào phản ánh về việc nhà xe này để mất hàng hóa. Về cái công tác phục vụ hành khách thì đảm bảo an toàn giao thông thì trong ngày này bến tăng cường kiểm tra đầy đủ các cái phương tiện về cái giấy tờ đăng kiểm các cái theo cái quy định của cơ quan quản lý nhà nước thì trước khi làm thủ tục cho xe xuất bến, và đảm bảo cái công tác này xe chở quá tải thì kiên quyết là hạ tải những cái trường hợp xe chở quá tải.
Theo ghi nhận, tính từ ngày 25 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên có trên 4.560 lượt xe xuất bến với hơn 63.000 hành khách đi xe tại bến trong các ngày cao điểm. Để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách, không để xảy ra tình trạng bị ùn đọng hoặc chở quá số người quy định, ngay từ cuối tháng 12 năm 2017, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách và hàng hóa dịp Tết. Theo đó, thời gian tăng cường phục vụ là 20 ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Bến xe đã có văn bản gửi tới các doanh nghiệp vận tải có xe tham gia hoạt động tại bến, bố trí đủ phương tiện hoạt động trên tuyến như đã đăng ký. Cùng với đó là xe dự phòng để giải tỏa khách vào ngày cao điểm, tuyên truyền cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không chở quá tải, các chất cháy nổ, không uống rượu bia trước và trong khi lái xe, đặc biệt không tăng giá vé, niêm yết giá vé công khai trên xe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận từ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 có 4 doanh nghiệp ngoại tỉnh thông báo tăng giá vé, gồm các chuyến từ Thái Nguyên đi thành phố Vinh, Nghệ An, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Nẵng và Thanh Hóa với mức tăng từ 32,4% đến 37,5%. Vậy với các doanh nghiệp không có thông báo tăng giá vé thì sao? Ở công tác phục vụ hành khách trên xe và việc niêm yết thu tiền cước xe của khách như thế nào? Hãy cùng nghe ý kiến của một số hành khách có nhu cầu đi lại bằng xe khách trong những ngày Tết vừa qua trong phần ghi lược ý kiến dưới đây.
Năm nay về quê ăn Tết thì mình thấy xe khách phục vụ khá là văn minh, không thấy cảnh nhồi nhét hành khách như là những năm trước. Và thứ hai là giá cước thì giữ được ở mức ổn định, không bị tăng này. Nói chung là mình cảm thấy đi xe về quê rất là thoải mái.
Theo tôi thấy thì chuyến xe khách Thái Nguyên Bắc Ninh năm nay giá vé ổn định, không tăng. Tình trạng nhồi nhét khách hàng cũng được hạn chế khá nhiều.
Qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cũng như ý thức trong công tác phục vụ hành khách của các doanh nghiệp vận tải, có thể thấy chất lượng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách đã được nâng cao trong dịp Tết năm nay. Và qua tìm hiểu thêm được biết, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các phương tiện khi cho xe vào bến trả khách phải có đầy đủ giấy tờ của phương tiện, trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy theo quy định. Trên xe niêm yết các nội dung gồm điểm đầu và điểm cuối của tuyến, tên, số điện thoại của doanh nghiệp, giá vé, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ khách trên hành trình, hành lý miễn cước, đường dây nóng của doanh nghiệp vận tải và Sở Giao thông Vận tải nơi cấp phù hiệu.
Trong đợt một cao điểm của công tác phục vụ tại bến, đã có 39 lượt xe được tăng cường, trong đó chuyến Thái Nguyên đi Định Hóa là nhiều nhất với 15 chuyến, còn lại là Thái Nguyên đi Thanh Hóa, Sapa và Lào Cai. Trong đợt 2 của đợt cao điểm, bắt đầu từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng, khi mà học sinh, sinh viên và một phần người lao động đi học, đi làm trở lại, dự kiến số xe và số người đến bến xe tăng cao. Để đảm bảo an ninh trật tự, không để khách ùn đọng tại bến, ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thì ngay từ đầu cái xây dựng cái kế hoạch phục vụ Tết thì bến cũng đã triển khai đến các lực lượng của bến là tăng cường nhân lực về cái kiểm tra về việc nhà xe niêm yết giá vé trên xe. Bến kiên quyết yêu cầu các nhà xe phải niêm yết đúng theo quy định về cái giá vé. Theo quy định là tất cả các nhà xe đều có hồ sơ kê khai giá cước và bến đối chiếu các cái hồ sơ kê khai giá cước và cái giá vé niêm yết trên xe. Trường hợp nào mà niêm yết sai, không đúng quy định là bến kiên quyết bóc và yêu cầu doanh nghiệp và nhà xe niêm yết đúng theo giá quy định. Cho đến bây giờ thì trong cái quá trình phục vụ vận tải khách thì chưa thấy hành khách nào phản ánh về cái nhà xe tăng giá trái quy định về đường dây nóng của bến. Thì theo cái kế hoạch phục vụ của bến thì bến cũng sẽ tăng cường nhân lực về cái việc đảm bảo về hướng dẫn hành khách ra vào bến được theo cái trật tự và cái tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và cái thông báo cho hành khách vào bến ra vào bến được thuận tiện.
Với việc chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ và kết quả phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán vừa qua của bến xe khách trung tâm thành phố cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động tại bến, hành khách Thái Nguyên nói chung, hành khách ngoại tỉnh nói riêng có thể tin tưởng vào công tác phục vụ ngày một văn minh, chuyên nghiệp, tạo niềm tin cho hành khách trên mọi hành trình, đặc biệt khi mùa lễ hội Xuân Mậu Tuất đã đến. Những ngày đầu Xuân Mậu Tuất, niềm vui như được nhân lên gấp bội lần với nữ sinh Hà Thị Minh Tâm và gia đình khi mới nhận được kết quả đạt giải nhất tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 và cũng là người duy nhất đạt giải nhất trong số 90 thí sinh thuộc 12 đội tuyển của tỉnh Thái Nguyên tham dự kỳ thi vừa qua. Được nghỉ Tết gần một tuần nhưng với cô học trò Hà Thị Minh Tâm, sinh năm 2000, dân tộc Tày, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, chỉ dành ra 4 ngày để thăm ông bà và cô giáo. Thời gian còn lại là đèn sách tiếp tục cho một hành trình và thử thách mới, là ôn luyện tham gia lựa chọn ứng viên đội tuyển học sinh giỏi đi dự giải quốc tế dành cho lứa tuổi trung học phổ thông. Là học sinh lớp chuyên sinh trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, Tâm được biết đến như một chuyên gia của các kỳ thi. Từ năm học lớp 4, Tâm đã tham dự và đoạt giải 3 tại kỳ thi học sinh giỏi toán qua máy tính toàn tỉnh, cấp tiểu học dành cho học sinh lớp 5. Lớp 8 đạt giải 3 toàn tỉnh môn sinh dành cho học sinh lớp 9. Lớp 9 đạt giải nhất môn sinh toàn tỉnh và Tâm đã thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, học lớp chuyên sinh. Tại đây, Tâm đã được các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn giỏi phát hiện, bồi dưỡng, hướng cho em vào đội tuyển để dự các kỳ thi cấp tỉnh quốc gia. Mặc dù nhà cách xa trường 8 km lại ở vùng nông thôn, cha mẹ đều làm nông nghiệp nên không có nhiều điều kiện hỗ trợ cho Tâm học hành. Tâm đã tự mình hàng ngày đạp xe đi học và luyện thi đội tuyển tại trường. Đến năm lớp 11, Tâm mới bắt đầu đi học thêm mỗi tuần 2 buổi tối để bổ sung kiến thức các môn toán, hóa và sinh, chuẩn bị cho ước mơ tương lai thành bác sĩ. Mỗi buổi tan học về, ban ngày Tâm lại phụ giúp việc ruộng vườn cùng cha mẹ chăm sóc cây ăn quả, buổi tối lại tập trung hoàn thành bài tập trên lớp và bài luyện thi của đội tuyển. Cuối học kỳ 1 năm học 2016-2017, khi đó Tâm mới học lớp 11, được cô giáo tin tưởng lựa chọn vào đội tuyển sinh học tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017. Bản thân Tâm cảm thấy rất lo lắng vì nhỏ tuổi hơn các anh chị lớp trên lại là thế hệ sau. Kiến thức cũng chưa thể hiểu biết nhiều và sâu rộng như các anh chị lớp trên. Tâm nhớ lại, mỗi buổi ôn cùng đội tuyển, em lại chép riêng ra góc sổ tay cá nhân một vài thắc mắc, một vài vấn đề mà mình chưa biết, để rồi về nhà tự tìm hiểu qua sách tham khảo, qua mạng Internet để giải đáp cho thỏa đáng thắc mắc mới chịu thôi. Cứ như vậy, kiến thức được tích lũy nhanh chóng mà lại nhớ lâu. Chính từ cách học này, tại kỳ thi năm đó, em đã đạt giải 3 toàn quốc và đồng thời cũng nhận được thư mời tiếp nhận vào thẳng một số trường đại học theo đúng nguyện vọng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết thúc năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017, Tâm đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Sang năm học 2017-2018, Tâm tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển của tỉnh dự thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018. Tại kỳ thi này, Tâm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm bài từ các kỳ thi trước đó, nên em đã bình tĩnh hoàn thành xuất sắc bài thi và đoạt giải nhất sánh vai cùng các thí sinh của các trường có truyền thống như Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định. Chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình, Tâm cho biết, đầu tiên là phải đam mê môn học, ngành học, từ đó mới lựa chọn cho mình những cách tiếp cận. Khi còn nhỏ, em học tốt cả văn, toán, tiếng Anh, lý. Nhưng nghe lời khuyên của bà nội, sau này cháu cố học giỏi làm bác sĩ, chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nội đặt tên Minh Tâm cho cháu là để sau này làm bác sĩ bằng cả trí tuệ lẫn cái tâm trong sáng. Nghe lời khuyên của bà, em đã chọn môn sinh học làm cơ sở và từ đó tập trung học tập, tìm hiểu dần dần, say mê. Em đến lớp học đến đâu là làm luôn bài tập hoàn thành đến đó, không để tồn đến ngày hôm sau, như vậy dễ quên. Còn môn chuyên, ngoài kiến thức ôn trong đội tuyển, em phải tự tìm hiểu nhiều trong tài liệu tham khảo. Bởi cô giáo không thể học thay mình được, mình phải tự học theo hướng dẫn của các thầy cô thì mới nhớ và tự giải quyết được vấn đề. Đến bên góc học tập của Hà Thị Minh Tâm, ai cũng ngạc nhiên bởi hầu hết em đều dùng sách bản photo và sách cũ. Tâm cho biết một phần vì không có tiền mua sách mới, một phần vì em thấy sách cũ cũng rất hấp dẫn mà lại rẻ, nên em chọn tài liệu theo cách hiệu quả và cần gì thì tìm đó. Nhiều cuốn sách tham khảo in rất đẹp nhưng nội dung mình cần lại không nhiều. Chính vì vậy, có lúc em mượn, thuê rồi photo, phần mình cần nghiên cứu và về tự soạn, ghim lại thành tài liệu cho riêng mình. Với cách học tập có lựa chọn và xác định rõ mục tiêu cộng với lòng đam mê, ý chí vượt khó, mơ ước thành bác sĩ tương lai đã không còn xa và tiếp tục hứa hẹn những thành công tiếp theo trên con đường chinh phục tri thức.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là cướp giật tài sản liên quan đến sử dụng pháo nổ. Án xảy ra tại các địa bàn Chùa Hang, Cao Ngạn, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ ngày 15 tháng 2, Công an xã Cao Ngạn tuần tra phát hiện Nông Văn Nghĩa, sinh năm 1991, thường trú tại xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn, đã sử dụng pháo chế phép, loại pháo tép tại khu vực ruộng lúa xóm Làng Vàng, xã Cao Ngạn. Công an xã đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Nghĩa. Hồi 0 giờ 10 phút ngày 16 tháng 2, Tổ công tác Công an thành phố tuần tra kiểm soát trên đường Phú Thái, đoạn thuộc khu vực tổ 12 phường Tân Thịnh, phát hiện Vũ Văn Tuyến, sinh năm 1990, thường trú tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, Bắc Cạn, có hành vi đốt pháo nổ trước cửa nhà số 226, đường Phú Thái. Tăng vật thu giữ gồm 6 vỏ pháo nổ có đường kính 2 x 15cm. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong tuần, Công an thành phố phát hiện xử lý một vụ mua bán trái phép hàng cấm là pháo nổ. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 2, tại khu vực tổ 23 phường Túc Duyên, Công an thành phố bắt quả tang Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997, thường trú tại xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, về hành vi mua bán trái phép hàng cấm. Vật chứng thu giữ là 28,95 kg pháo nổ. Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thành phố khám xét nhà của Lương Văn Công, sinh năm 1990, thường trú tại Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang, thu giữ 31,75 kg pháo nổ. Tổng vật chứng thu giữ có trọng lượng 60,7 kg. Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật. Kiểm tra 112 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 254 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 31 trường hợp, xử lý phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 2 triệu 300 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Giải quyết 210 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 270 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.125 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 689 ca với 2.942 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 8 tổ dân phố có 648 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4,433 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 57 trường hợp vi phạm, tạm giữ 13 xe ô tô, 14 xe mô tô, 30 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 37 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 97 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 46 trường hợp, nhắc nhở 197 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 52 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo, không có ùn tắc. Hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông đang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo giao thông cho người dân đi lại sau Tết. Bài viết "Đảm bảo an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán" của tác giả Hoàng Cường đăng trên báo Thái Nguyên điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo Đại tá Hoàng Văn Ninh, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, so với Tết Đinh Dậu năm 2017, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương năm nay đều giảm. Trên địa bàn không có tình trạng tắc cục bộ hoặc kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Có được kết quả này là do trong những ngày Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng ứng trực để điều tiết và đảm bảo trật tự giao thông tại các điểm bắn pháo hoa, khu vực tổ chức lễ hội, đền chùa trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực tại các nút giao thông trọng điểm và xử lý những vi phạm về chạy quá tốc độ, quy định về nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Được biết, trong 6 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, lực lượng công an tỉnh cũng đã tuần tra kiểm soát và lập biên bản vi phạm giao thông gần 200 trường hợp. Riêng đối với thành phố Thái Nguyên, Trung tá Hà Mậu Trường, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết, để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết, năm nay chúng tôi thực hiện tuần tra xử lý chuyên đề về nồng độ cồn và hết hạn kiểm định đối với xe ô tô. Theo đó, hoạt động này đã được tăng cường đến hết ngày mùng 6 Tết, tập trung vào các tuyến đường có mật độ đi lại đông, cũng như có nhiều nhà hàng dịch vụ ăn uống như đường Cách mạng tháng 8, Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn giao thông sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát và đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân khi trở về làm việc bình thường. Mặc dù số vụ tai nạn giao thông ở mức thấp so với dịp Tết năm ngoái, song đây chỉ là những vụ tai nạn giao thông có tính chất nghiêm trọng hoặc được cơ quan chức năng phát hiện, người gặp nạn thông báo đến công an. Trên thực tế, còn rất nhiều vụ tai nạn giao thông khác nhưng chưa được biết đến. Phần nhiều là những vụ va quẹt trên đường hoặc được giải quyết tình cảm giữa người tham gia giao thông với nhau. Trong khi các trường hợp vi phạm giao thông trong dịp Tết năm nay còn ở mức khá cao. Chỉ tính riêng, thành phố Thái Nguyên đã có tới 496 trường hợp bị xử phạt, với số tiền nộp phạt tăng hơn 100 triệu đồng so với dịp Tết Đinh Dậu 2017. Chính vì thế, tình trạng mất an toàn giao thông vẫn còn diễn biến khá phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Chúng tôi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào chiều mùng 4 Tết. Bác sĩ Trần Trung Kiên, trưởng khoa cấp cứu cho biết, từ ngày 28 Tết đến nay, khoa đã tiếp nhận trên 1.000 bệnh nhân, tăng hơn so với ngày thường từ 2 đến 5%. Nhiều bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não, nồng độ cồn trong máu cao. Đa phần họ đều là nạn nhân của tai nạn giao thông. Đến nay, các trường hợp này đều đã được chúng tôi cấp cứu ban đầu và chuyển lên các chuyên khoa khác để điều trị, cứu chữa. Tại khoa chấn thương chỉnh hình, không khí ảm đạm lo lắng của người nhà lẫn bệnh nhân như bao trùm khắp căn phòng. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ tính riêng số bệnh nhân là nạn nhân của tai nạn giao thông đang được điều trị, cứu chữa tại khoa chấn thương chỉnh hình đã lên tới gần 50 trường hợp. Các nạn nhân có tuổi đời còn khá trẻ, từ 15 đến 40 tuổi. Hiện tại còn rất nhiều nạn nhân của tai nạn giao thông đang được điều trị tại các khoa ngoại thần kinh, răng hàm mặt, ngoại tim mạch, lồng ngực trong dịp Tết. Từ thực trạng trên, để đảm bảo an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trước, trong và sau Tết, thì ý thức người tham gia giao thông cần phải được nâng cao hơn nữa. Từ những việc nhỏ nhất là đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, dừng đỗ đúng nơi quy định cho đến sử dụng các phương tiện đảm bảo an toàn và nói không với bia rượu khi tham gia giao thông. Có như vậy mới có thể hạn chế thấp nhất nguy cơ tai nạn giao thông đối với bản thân mình và những người xung quanh. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Như một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, từ nhiều năm nay, cứ vào ngày 11 tháng giêng hàng năm, đông đảo nhân dân, các xã vùng chè và khách du xuân thập phương lại náo nức trở về xóm Hồng Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên để tham dự lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương. Năm nay, lễ hội sẽ được tổ chức ở cấp thành phố trong thời gian 2 ngày, 25 và 26 tháng 2 năm 2018, tức ngày 10 và 11 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Tại không gian văn hóa trà Tân Cương với quy mô khoảng trên 300 đại biểu, nội dung lễ hội gồm 2 phần. Phần lễ gồm nghi lễ rước cây chè đẹp, khai mạc và gióng trống khai hội, biểu diễn màn trống hội và cờ hội, tham quan các lán trà và hái chè khai xuân. Phần hội được mở màn bằng tiết mục tung còn khai hội. Tiếp đó là các phần thi rước cây chè đẹp, thi sao chè bằng phương pháp thủ công truyền thống và thi đấu các môn thể thao cổ truyền dân tộc, văn nghệ dân gian. Ngoài ra, ban tổ chức lễ hội sẽ bố trí các gian hàng giới thiệu sản phẩm chè của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, các hộ kinh doanh chè trong vùng chè đặc sản Tân Cương nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cho du khách đến tham quan, tham dự lễ hội. Thông qua việc duy trì và tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân, vùng chè đặc sản Tân Cương hàng năm, thành phố Thái Nguyên mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch vùng chè Tân Cương đến với du khách gần xa, tôn vinh làng nghề chè truyền thống và những người trồng, chế biến, xuất khẩu chè theo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao. Lễ hội chính là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo, chào đón năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm dành cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm tại công ty. Cụ thể, giảm từ 5 đến 15% cho khách hàng khi mua thuốc tân dược, sữa bột dinh dưỡng, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, túi sưởi đa năng. Giảm từ 10 đến 20% chi phí khám chữa bệnh, nội soi tai mũi họng, mắt tại trụ sở chính, số 332, 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Chương trình được áp dụng tại tất cả hệ thống của Hà Tuyên trong toàn tỉnh Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.